trong túi áo. Phòng kho sau rạp đúng là ẩm, cửa sổ chỉ khép được bằng một sợi dây nên còn hai thùng sơn chưa dùng hết. Chú Duy Khang giúp tôi kê giường gấp lên mấy tấm gỗ, còn Tạ Hòa Bình mang tới một ấm nước cũ. Tôi tập hợp 6 người trong đội vận hành vào tối hôm đó. Trên chiếc bàn nhựa giữa sảnh, tôi đặt bản ngân sách mới. Khoản hỗ trợ từ nhà họ Thẩm chiếm gần một nửa chi phí còn lại. Nếu từ chối chương trình liên hôn, chúng tôi có thể mất khoản đó. Tôi cắt buổi tiệc khai trương, bỏ màn hình thuê ngoài, đổi hoa trang trí thành ảnh cũ do người trong ngõ cho mượn. Chúng tôi vẫn thiếu tiền sửa hệ thống thông gió và trả công hai tuần cuối. Một người hỏi, nếu nhà họ Thẩm rút luôn quyền dùng tên rạp thì sao? Tôi sẽ kiểm lại hồ sơ. Còn nếu họ không cho mở, tôi không hứa chuyện mình chưa biết. Tôi nhìn từng người. Tôi chỉ hứa từ giờ mọi quyết định ảnh hưởng đến rạp sẽ được nói rõ trước bà này. Ai muốn rời đi, tôi thanh toán đủ phần đã làm. Ai ở lại, chúng ta mở cửa bằng nguồn lực thật sự có, không đổi câu chuyện của mình lấy một buổi lễ đẹp. Chú Duy Khang là người đầu tiên đặt tay lên bản ngân sách. Bỏ hoa, chú nói, khán giả tới xem phim, không tới người hoa. Tạ Hòa Bình kéo ghế ngồi xuống, hai người khác trao đổi rồi cũng ở lại. Một cô phụ trách vé xin một đêm để suy nghĩ. Người cuối cùng nói chỉ có thể làm bán thời gian nếu tiền công giảm. Không phải một màn đồng lòng hoàn hảo, nhưng đó là câu trả lời thật. Tôi chia lại công việc, lập danh sách những hộ có thể cho mượn quạt, đế và dụng cụ. Khi mọi người về hết, đã gần nửa đêm. Trên bậc cửa có một hộp thức ăn còn ấm, không ghi tên. Bên cạnh là một ổ khóa cửa sổ mới, vẫn nằm nguyên trong bao. Tôi biết ai đã mang đến. Tôi cũng biết anh đã không tự ý lắp nó. Tôi đem hộp thức ăn vào trong, còn ổ,